Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com. Mạc Vũ xuất hiện tại trên tường thành, mặt mày vẫn như vẽ, chỉ là có chút mỏi mệt. Lâu Dương Vương có chút khẩn trương đứng ở bên người của nàng, rất lo lắng có tên bắn lén không biết nơi nào bay tới. Mạc Vũ nói, Vương gia nếu đã quyết định nghĩ đến tánh mạng của Trần Lưu Vương tự nhiên không thể uy hiếp được ngươi. Nói uy hiếp không được thật ra vẫn là uy hiếp. Quân phản loạn rất nhiều tầm mắt rơi vào trên người Tương Vương. Tương Vương trong mắt ánh lên nước mắt nói, con ta chết có ý nghĩa tất không tiếc nuối, sẽ truy phong làm thái tử. Mạc Vũ rất bội phục không cần nhiều lời thêm nữa. Sắc mặt Trần Lưu Vương có chút tái nhợt, có thể bởi vì hôm nay khí trời có chút âm trầm, cũng có thể bởi vì nguyên nhân thời gian quá dài không nhìn thấy ánh mặt trời. Hắn nhìn về tên thái giám già nua kia, nói, ân được sống thêm, không biết làm sao để báo. Tựa như vị cơ thiếp xinh đẹp của Trung Sơn Vương cảnh giác Trần Lưu Vương không hổ là hoàng tộc tử tôn được công nhận giống với Thái Tông Hoàng đế nhất, có nhân cách mị lực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ bị u cấm trong cung 10 năm, chẳng những không suy sụp tinh thần, ngược lại thành công đạt được rất nhiều người ủng hộ. Vị lão thái giám kia chính là nhân vật trọng yếu nhất trong đó. Nơi này là khu giặt quần áo, là địa phương hỗn độn nhất cũng không làm cho người ta chú ý nhất ở sườn đông hoàng thành. Không ai ngờ tới, hắn vốn nên bị nhốt ở Vị Ương Cung, bị trọng binh trông chừng, lại đã đi tới ngoài hoàng thành rồi. Vị lão thái giám kia thở dài, không nói gì, xoay người đi tới trong hoàng thành. Trần Lưu Vương ngẩng đầu nhìn về thiên không xám xịt. Hắn không tiếp tục suy tư lão thái giám thở dài đến tột cùng ý vị như thế nào, bởi vì chuyện này đã không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh hơn năm đó, chẳng qua là ở chỗ sâu nhất có một vệt ý vị chán ghét vô cùng mờ nhạt. Hoàng thành đã bị quân phản loạn vây quanh, yêu tộc Bình Bắc Doanh chịu trách nhiệm giám sát khu vực Đông Nam, cũng chính là phương hướng của Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên. Nhất là Quốc giáo học viện đã bị vây kín nước chảy không lọt, so với lúc trước Thiên Thư Lăng chi biến đề phòng càng thêm xâm nghiêm, giáo tập cùng học sinh ở lại trong học viện khẩn trương chí cực, không biết như thế nào cho phải, ai cũng không chú ý tới, một cái học sinh nhìn như gầy yếu xuyên qua phiến rừng rậm ven hồ, đi tới trước hoàng thành. Nơi này là cấm địa của Quốc giáo học viện, cánh cửa thông hoàng thành kia lại càng có trận pháp rất cường đại, hơn nữa còn có một chiếc khóa rất khó mở ra. Tên học sinh gầy yếu kia căn bản không để ý tới những quy củ này, dễ dàng phá vỡ trận pháp, từ trong tay áo lấy ra chìa khóa, mở ra cái khóa cũ tràn đầy vết thanh đồng. Nàng không phải học sinh bình thường, đối với Hoàng cung cùng Quốc giáo học viện cũng rất quen thuộc, chính xác hơn, nàng là phó viện trưởng của Quốc giáo học viện. Thời điểm Trần Lưu Vương thoát khỏi Hoàng cung, Lạc Lạc lặng lẽ lẻn vào Hoàng cung. Nàng mang đến thăm hỏi của Quốc giáo học viện cho Hoàng đế bệ hạ cùng với biến số khác. Bạch đế để tỏ lòng ủng hộ đối với Tương Vương, cho nên phái ra Bình Bắc Doanh. Nhưng nàng ở trong Hoàng cung, Bình Bắc Doanh thật dám khởi xướng tiến công Hoàng cung sao? Càng trọng yếu hơn, Bình Bắc Doanh có khả năng nghe theo mệnh lệnh của nàng, thay đổi lập trường của mình hay? Góc truyện audio.com. Không, không ai biết thế cục đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào, bởi vì đến thời khắc này, quân phản bội cũng không biết Lạc Lạc đã tiến vào Hoàng cung. Nhưng Trần Lưu Vương cảm thấy có chút dấu hiệu không tốt. Gió từ phía tây tới quá ẩm thấp hoặc là nước giếng quá ngọt luôn luôn có chút chi tiết không giải thích được sẽ làm cho người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng. Mới vừa thoát khỏi Hoàng cung, chưa kịp cùng phụ thân nói chuyện với nhau thời gian dài, hắn đã phi thường cứng rắn đưa ra yêu cầu của mình. Bất kể Hoàng dư đồ có thể mở ra không, quân phản bội cũng nên khởi xướng tiến công với Hoàng thành, hướng đối phương gây nhiều áp lực hơn. Hoàng dư đồ chỉ có thể ngăn cản cường giả như ngài cùng Tào Thế Bá, nhưng không thể ngăn cản người bình thường. Hơn nữa trong kinh đô còn có rất nhiều địa phương cần bị khống chế. Nhìn mặt Trần Lưu Vương tái nhợt ánh mắt tối tăm, Tương Vương không có cách nào phản đối ý kiến của hắn. Giữa khống chế cùng phản khống chế tự nhiên sẽ phát sinh chiến đấu, sẽ chảy máu, thời điểm tình hình trở nên càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ có ốc trạch bị đốt cháy. Theo Trần Lưu Vương trở về, động tác của quân phản bội trở nên kịch liệt rất nhiều, tối hôm đó, trong kinh đô xuất hiện rất nhiều đạo hỏa quang. Song phương giữ vững cục diện được khống chế rất nhiều ngày, rốt cục dần dần thất khống, ở đường phố bốn phía Hoàng cung cùng Ly cung, xuất hiện rất nhiều hình ảnh đốt sát cướp giết. Ở Trần Lưu Vương xem ra, những chuyện này là cái giá phải trả để thành công, căn bản không cần để ý tới. Hắn quan tâm chính là chuyện trọng yếu hơn, hắn tự mình mang theo hơn 300 kỵ binh quân phản loạn đi Quốc giáo học viện. Tây chữ một miếu trị thiên hạ, nhìn viện môn Quốc giáo học viện, Trần Lưu Vương nói một câu như vậy nói. Những lời này truyền lưu trên đại lục mười mấy năm, thậm chí đã sắp biến thành chân lý, trở thành tín ngưỡng nào đó của dân chúng. Nếu như muốn phá vỡ những lời này, như vậy đầu tiên cần hủy diệt Quốc giáo học viện. Nhưng tòa viện môn này thật sự rất quen thuộc. Rất nhiều năm trước trong một cuộc mưa thu, Thiên Hải Thắng Tuyết từ phương Bắc trở về, mang theo gia tướng đem viện môn của Quốc giáo học viện đánh thành một mảnh phế tích. Kim Ngọc Luật xuất thủ đánh bại Phí Điển thần tướng, sau đó lại là Thanh Đằng Yến, Quốc giáo học viện thủy chung không đem viện môn sửa sang, chính là muốn đánh vào thể diện của Thiên Hải gia. Cho đến đại chiêu thí Thiên Hải Thắng Tuyết rốt cục nhận thua, tự mình dẫn người đem tòa viện môn này sửa lại, do đó tạo cho kinh đô một cái chuyện xưa. Đoạn thời gian kia vừa lúc là thời điểm mở đầu cho việc Trần Lưu Vương quan hệ mật thiết cùng Quốc giáo học viện, thời điểm trọng tu viện môn hắn thậm chí tự mình xem bản thiết kế, đã cho ý kiến. Nói một cách khác, tòa viện môn hiện tại cũng có cống hiến của hắn. Khi đó Thanh Đằng trước viện môn bị diệt trừ toàn bộ, mặt đá bóng loáng không có bất kỳ che giấu. Hiện tại Thanh Đằng một lần nữa sinh ra che đi phần lớn chữ viết. Phá cửa, Trần Lưu Vương bình tĩnh nói ra hai chữ này. Quân phản loạn binh lính mang theo cây gỗ chuẩn bị xong tiến lên, ở trong ánh mắt không giải thích được của chút ít yêu tộc binh lính, hướng về phía viện môn hung hăng đụng tới. Cùng với mấy tiếng va chạm như sấm, Quốc giáo học viện trên cửa viện xuất hiện mấy vết. Góc truyện audio.com, nứt ra trong tiếng rắc rắc chậm rãi nghiêng ngả xuống. Đêm đã dần khuya, quân phản bội cùng yêu tộc binh lính cũng đều đốt đuốc. Ánh lửa chiếu sáng chỗ sâu trong bách hoa hoa, cũng chiếu sáng viện môn bệt tan tành, chiếu sáng rất nhiều khuôn mặt trẻ tuổi. Những gương mặt này cũng rất trẻ tuổi, rõ ràng nhìn ra rất khẩn trương, ở trong ánh mắt của bọn hắn, có thể tinh tường thấy được sợ hãi. Nhưng không có một ai rời đi, bởi vì bọn họ là giáo tập cùng học sinh của Quốc giáo học viện. Trần Lưu Vương có chút bất ngờ. Không phải bởi vì thấy hình ảnh như vậy, mà là bởi vì đứng ở phía trước nhất của Quốc giáo học viện thầy trò lại là Thiên Hải Thắng Tuyết. Ánh đuốc đem mặt Thiên Hải Thắng Tuyết chiếu rất rõ ràng. Trần Lưu Vương cảm thấy thế sự thật rất kỳ diệu, nở nụ cười, nhưng có chút khổ sở. Tuyết lão thành trời đầy mây, đặc biệt tối tăm, mây đặc biệt dày, đem mặt trời che kín. Trong thành đường phố, đen tối phảng phất vẫn là trước ánh bình minh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chó sủa, còn có thanh âm truy đuổi chiến đấu. Ma tộc binh lính chống cự một mực kéo dài, rõ ràng không có tổ chức nhưng vẫn mang đến rất nhiều phiền toái cho nhân tộc quân đội. Kỵ binh ở trên đường cái thẳng tắp mà rộng rãi phi nhanh, pháo hoa đại biểu tin tức thỉnh thoảng sáng lên, cho đến ban đêm, độ mạnh yếu trong chiến đấu mới dần dần yếu bớt cho đến bình tức. Tuyết lão thành rất lớn, muốn dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, thỉnh thoảng nghênh chiến ma tộc cao thủ đánh lén, đội ngũ đi vào tốc độ không cách nào quá nhanh, hơn nữa một lý do trọng yếu khác, cho đến ban đêm, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung thần liễn, mới đi đến hoàng thành kiến trúc san sát, cự ly ma cung còn có một đoạn cự ly rất xa. Một bó tia lửa như hoa nở, ở phía trước nhất đội ngũ không ngừng thiêu đốt, phun ra quang mang như ngọc thạch xua tan bóng đêm càng ngày càng sâu. Nếu có người cách quá gần, có thể thấy cây đuốc không phải vàng không phải ngọc mà là ngọc lưu ly trong suốt chế thành, mặt ngoài là nhũ bạch sắc, bên trong có vô số tinh viên, phảng phất ẩn chứa vô số năng lượng. Đây cũng là ma tộc thần khí Bạch Nhật Diễm Hỏa. Mấy trăm năm trước trong tràng chiến tranh kia, Thái Tông Hoàng đế cùng tướng lãnh của hắn ở trên chiến trường đoạt được món thần khí này, sau đó mang về kinh đô an trí ở Lăng Yên Các. Hôm nay nó được nhân tộc quân đội mang về Tuyết Lão Thành, nhưng đây cũng không phải là ý nghĩa về nhà, càng giống là ý chí cường đại nào đó truyền thừa. Có ma tộc dân chúng bị đuổi ra khỏi nhà đứng ở hai bên đường phố, có chút ma tộc bần dân đứng ở trước kiến trúc tan hoang, tò mò nhìn nhân tộc quân đội đi tới ma cung. Thấy ngọn lửa như ngọc kia, thanh âm bàn luận xôn xao vang lên, chẳng biết tại sao, dần dần có ma tộc dân chúng quỳ xuống. Cách chương.